thế nào gọi là đầu đà. Vậy thế nào gọi là đầu đà? Tại tiếng Ấn Độ tức là đây có 12 hạnh. 12 cái hạnh này mục đích là để não sạch phiền não, ẩn tàng ở trong tâm từ vô thủy. Chúng ta không những là ví dụ những cái tham với cái sân thì nó hiển lộ ra bên ngoài thành ra như cái tham ấy thì đi ăn cắp, như cái sân nó hiển lộ hay tranh hay cãi. Thế còn nhiều khi cái tham cái sân nó không hiển ra bên ngoài, nghĩa là những vị tu đã giữ được, đã giác tỉnh, cho nên nó không có chi phối được. Thế nhưng mà cái mầm giống nó vẫn ngủ ở trong tạng thức và nó âm thầm, nó ảnh hưởng đến ý nghĩ, việc làm và lời nói. Cho nên đây các ngài phải tu thêm 12 cái hạnh này để mà diệt trừ tận gốc những cái tham sân si của chúng mình. Thế thì vì diệt trừ tận gốc cho nên cái thiện căn công đức một ngày một tăng trưởng hướng về vô thượng bồ đề, nghĩa là thành Phật. Thế tu 12 cái hạnh này gọi là tu 12 hạnh đầu đà. Nhưng mà chị em nhớ Đức Phật cho chúng ta tùy ý, ai có khả năng thì làm, thì phát tự phát nguyện, tự thực hành, chứ chẳng Phật không bắt buộc người nào cả. 12 hạnh đây có hạnh nào con chưa hiểu không? Thánh phấn, như chúng mình ở đây cũng gọi là thánh phấn. Miễn là đừng ở những chỗ nào đông đúc hàng quá, ở cái nơi vắng vẻ thì gọi là nơi thanh tịnh.
Đức Phật, con kính bạch thiên thần, ở đây cho chánh kiến năng có nói là không uống nước phi thời, là nước lạnh hay là nước gì, con kính bạch thiên thần?
Nước phi thời tức là sữa này, nước cam này, những cái nước mà người mà nó có pha những các thứ tạp bổ thì mới không uống. Chứ còn nước chè hay là nước chúng mình uống nước thường thì được.
Thầy đã ở đây nói là phải ở ngoài gò mã,
tại
sao phải ở ngoài gò mã?
Hoặc là gò mã, hoặc là gốc cây, hoặc là ở nơi không có mái che, tức là không có nương tựa vào một cái cảnh nào hết, sống ở giữa trời vậy thôi. Cái này là cái chuyện rất khó, bởi vì ở giữa trời mưa nắng. Thế nhưng mà ở gốc cây không có mái che như các ngài cũng phải tìm cách thế nào. Chứ nếu mà không có chịu mực, chứ nếu mưa nắng quá thì chắc cũng không sống được. Thì các ngài phải cũng tìm được một cái chỗ, tuy rằng không có ở hẳn trong nhà như chúng mình, nhưng mà ở gốc cây hay là ở một cái nơi nào nó cũng có cái cách nào để mà đỡ cái nắng mưa thì mới sống được.
Con kính lạc thầy, ở đây có y phấn tạo là gì?
Y phấn tạo. Phấn tạo, y là cái áo chúng mình mặc. Thì các ngài không có được có nguyên tấm vải. Các ngài cũng ở nơi thanh vắng xa xôi trong núi rừng, cho nên không mấy người biết đến. Cho nên các ngài nguyện là các ngài cứ đi lượm những cái miếng vải người ta bình thủ của người ta vứt đi. Có những người những cái miếng vải rách, những vải có những cái vải người ta chùi những cái bình thủ người ta vứt đi, cái ngài lượm những cái vải lại, ngài kết nạp lại cho nó thành một, cũng như bây giờ người ta cứ lấy những cái từng màu người ta kết lại, kết nạp lại nó thành một tấm, thế rồi cắt thành nhà in mà mặc.
Cái câu số 9 là ở nơi không mái che.
Đấy, ở nơi không mái che thì ở qua mà ở gốc cây là không có mái che, hoặc là một cái chỗ nào miễn là không có ở trong nhà, như mình không ở trong nhà, ở một cái chỗ bên ngoài
không ăn đến no mà sao
tội nghiệp, bữa cơm không có ăn đến no, xem chừng cái bụng mình nó lưng lửng, nó đủ sống rồi thì thôi không ăn nữa. Cái này bé nó sợ lắm. Thì không gọi là thanh vắng, và thành thị thì không gọi là thanh vắng nữa. Ở những thôn quê như thế này, núi rừng như thế này, thế thì gọi là thanh vắng. Chứ ở ngoài chỗ mà có những tụ lạc hàng quán như thế cũng không gọi là thanh vắng.
Các người ngồi không nằm, tức là các ngài chỉ ngồi thôi hay là các
mà cái này Hòa Thượng Tuyên Hóa, các con có nghe cái tên này
không?
Đấy, ngài chuyên cái việc thừa ngồi cũng là cái này. Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng Tuyên Hóa, hai thầy trò đều giữ cái này. Hiện tại bây giờ ngài vừa ngài tịch rồi, thế nhưng mà đấy cũng là những các bậc mà trong thế hệ của chúng mình, cái này thừa ngồi không nằm.
Thường ngồi không nằm, tức là
những khoảng
ngày cũng nằm hay là
không, đã gọi không thì là không. Gọi là nên mới gọi là các bậc thánh rồi.
Có
cái
này trên
trời, cái ngày ngủ, cái ngày ngọc có ngồi mà ngủ chứ không nằm.
Dạ.
Nhưng mà có ngủ.
Dạ. Cái ngày chỉ ngồi chứ cái ngày còn đi hoặc là
có đi lại, có đi lại, có ngồi, chỉ có cái không nằm thôi.
Yeah.
Nhưng mà cả ngày có ngủ, khi ngủ cả ngày ngồi cả ngày.
Dạ. Dạ.
Con
Phật chỉ
mạch
trên thầy,
thì
con hỏi là cái thứ 12
là không chứa y dư trên thầy. Không chứa y dư, tức là không có cái gì thừa, thì vừa vặn đủ dùng thôi. Áo cũng thế, quần cũng thế, thì vừa đủ dùng thôi.
Con trong thầy con thương là như chúng con bây giờ, chúng con nằm suốt như vậy thì chúng con bị nghiệp như bị nghiệp gì ạ?
Chúng con thực thi nằm cả ngày hả? Là cái nghiệp gì hả? Là cái nghiệp gì vậy?
Khác cái khổ hạnh chỗ nào?
Khác đấy, nhưng cái hạnh này không phải là cái khổ hạnh của các vị ngoại đạo, không phải là định tâm ép sát làm khổ cái thân, mà nghĩa là cũng có một phần nào để cho cái thân nó đừng có buông lung, để chữa những các cái như vừa em nó vừa nói, cái lười biếng, cái giải đãi. Thế cho nên cái này phát cái nguyện này, nhưng mà nhớ là cái này Phật không bắt buộc. Vị nào có khả năng thì tự làm, mà tự muốn sạch phiền não thì tập thôi, chứ không phải là Phật bắt buộc. Với con giải nghĩa hy sinh chỉ khi nào cần thiết. Con đọc lại cái đoạn ấy và giải nghĩa xem Phật muốn nói gì. Cái giới này là cấm không được vào nơi gì ở mạng. Chính cái đoạn này nên nói đến cái giới đó. Thế nghĩa là một trăm cái mụn vã lại. Thì cũng tức là yêu phấn tài này. Thì tất cả các thứ vải như bằng những cái thứ vải người ta bất tỉnh, người ta dùng xong người ta vứt đi, thì các ngài nhặt cái các ngài giặt thật sạch, không có cái kết lại rồi làm áo mặc, để tỏ cái ý không cần dùng đến những các thí chủ, không bận rộn đến các thí chủ, tự lập cái đời sống của mình. Thầy đang hỏi cái bé nào đó, cái giải nghĩa và cái đầu đà đó là cái việc giải nghĩa thêm. Chính cái giới này là cấm không được vào nơi hiện nay, tức là cái đoạn giới này như là cái giới này. Khi nào ở đây nói hy sinh chỉ khi nào cần thiết, mình biết cái chỗ đó là cái nơi người ta đang có loạn lạc, đang có giặc cướp, thế thì mình phải tránh, không được dấn thân vào những cái nơi ấy, hoặc là những nơi đấy nào đang có bệnh dịch, đang có bệnh dịch như là mũi sốt rét hay là bệnh độc, những các cái bệnh nguy hiểm, thế mình phải tránh, không được phép dấn thân vào. Có những người người ta mắc những cái bệnh ví dụ nó ho lao hay là những cái bệnh nặng mà nó lây, thì Phật cấm mình không bao giờ cứ dấn thân vào. Cho nên đây rằng hy sinh chỉ khi nào cần thiết. Đó. Nếu cái người không có ai nuôi, nếu mà mình có thể có lực giúp được cho người ta, thế thì hãy hy sinh. Hy sinh nghĩa là mình tới là mình có thể mình bị lây, hoặc mình tới cái chỗ ấy người ta đang đánh nhau chiến tranh, mình có thể bị bom bị đạn. Thế cho nên Phật cấp, chứ không phải. Cho nên đây có đặt một câu nữa: chỉ mình cao đạo dấn thân vào chỗ tai nạn chịu khổ vô ích. Đã. Trong nhà chùa gọi thế là ngu si, chứ không phải là khen ngợi mà chê cái người là ngu. Chỉ khi nào thì có cái việc cần thiết hoặc lợi ích cho người ta, hoặc lợi ích nghĩa là một việc gì cần lắm, thế lúc bây giờ mình mới hy sinh, chứ không được cứ bừa bãi. Đây mà Phật dạy thế là phải. Nhiều vị cứ tự cho mình là cao đạo, cho nên cứ dấn thân đi làm này, vào những cái chỗ nguy hiểm, cần phải bảo vệ cái thân. Tuy là cái thân nó bằng cơm gạo, mai đây rồi nó cũng tan rã, nhưng bây giờ được thân người, có cái thân người mới hiểu biết, mới có thể học, mới có thể tu được. Mất cái thân người này rồi thì không mấy khi mà được trả lại được. Phải đại phúc đức mới được cái thân người, cho nên phải quý cái thân người. Mà mỗi ngày đi qua là phải thể thì giờ tu hành, chứ không có được uổng phí. Một khi làm thân con chó con mèo làm sao mà tu hành được. Cho nên thân người mỗi một ngày đi qua là quý báu lắm. Cho nên Phật không có cho chúng ta được uổng phí cái thân, phải giữ gìn bảo vệ. Thì khi nào cần thiết lắm thì mới nói chuyện hy sinh. Ở trong chùa tuy rằng có cái tầm nhìn bình đẳng, tất cả chúng sanh đều đồng thể với Đức Phật, nhưng để cho đời sống được yên ổn thì lại không đông kỹ lưỡng về cái việc tôn ti trật tự như nhà chùa. Ở đây nói căn cứ giới lạc nhiều ít, con hiểu thế nào gọi là giới lạc? Các em từ thức xoa rồi xuống thì cứ tùy người nào đến trước. Thì thực ra ở sau khi đó Phật bắt lấy tuổi đời, như các em nhỏ đó là phải ở dưới, dù rằng đến chùa trước mà các vị như các cụ 30-40 tuổi mới đến chùa, nhưng mà bởi vì tuổi đời cao, Phật mắt phải các em nhỏ phải kính trọng các vị lớn tuổi, nghĩa là lấy tuổi đời làm thứ tự. Chứ các em nhỏ đến chùa thế không phải là ai đến chùa trước thì là chị, ai đến chùa sau thì làm em, mà lấy ngay cái tuổi đời làm thứ tự. Thế nhưng mà một khi đã thọ giới thì thọ giới trước thì làm chị, thọ giới sau thì làm em, thì lấy cái giới phẩm để phân chia tôn ti trật tự. Còn chữ giới là nói về các tỳ kheo ni. Các vị tỳ kheo ni thọ giới thì cứ lấy một năm 12 tháng. Phật cho chúng ta tu 3 tháng hạ. Còn chín, bởi vì cái lời trong kinh có nói, nếu thái quá thì bất cập. Nếu mà những các cái kỷ luật mà quá khắt khe thì người ta không vâng theo nổi, rồi sinh ra những cái sự giả dối vô ích. Cho nên Đức Phật rất là quan dung rộng rãi khi đặt ra giới luật, các luật lệ nghi thức sinh sống ở trong chùa. Mỗi một năm có 12 tháng, Phật bắt chúng ta có 3 tháng Phật tu, còn 9 tháng kia Phật cho thả lỏng. 3 tháng này gọi chúng ta gọi là kết hạ an cư đó, để chuyên tu đến nơi đến chốn. Thế thì Phật tính 3 cái tháng này, Phật tính là cái tuổi, cho nên gọi là lạp. Chữ lạp nghĩa là cuối năm, tức là hết một năm. Thì cái nghĩa là có Phật được một tuổi. Thế cứ 3 tháng an cư tính là một tuổi. Thế vị nào từ khi thọ giới thì cho nên đấy, như các em vừa đi thọ giới về, bắt đầu từ 3 tháng hạ này là tính là 1 tuổi. Cứ như thế, theo cái số tuổi mà tính, người cao người thật. Cho nên gọi là căn cứ giới là nhiều ít mà phân chia cao thấp. Cao thấp nghĩa là người nhiều tuổi, hạ lạc thì là người trên, còn người ít hạ lạc thì là người dưới. Về tất cả mọi mặt để sinh sống theo cái trật tự. Ở đây có câu: Phật pháp lưu hành trong thế gian mà đảo lộn trật tự cha con vua tôi thì đời sống sẽ mất bình an. Con giải nghĩa cái câu này. Con lại thọ giới thành ấy, con ngồi trên, còn bố không tu không thọ giới thì dĩ nhiên bố sẽ ngồi dưới. Thế mà rồi bố lại phải lạy con, như thế nó trái ngược, cho nên người ta gọi là đảo lộn trật tự. Thôi uống thịt, ăn thịt uống rượu chơi bời, còn ông quan người ta thọ bộ Bồ Tát giới. Thế thì như thế, nếu theo thì nhà chùa thì cứ ông vua phải lạy cái ông quan, mà thông thường thì triều đình các quan phải lạy vua. Mà bây giờ ngược lại như vậy thì trái cái tôn ti trật tự của thế gian. Thế cho nên người ta ngại cái chỗ đó. Thì ở đây đáp thế nào nhỉ? Chung với vua, hiếu với cha mẹ, đó chính là cái chỗ nêu cao của đạo Phật. Thế nhưng mà con thọ giới tùy theo, bố không tu, bố có phải lại không? Thế thì thành ra bố lại con thì nó ngược như thế ra rồi. Vậy làm thế nào? Quốc vương cha mẹ còn cố chấp thì bảo làm con và bề tôi phải tùy duyên cho ổn thỏa. Nghĩa là thế nào? Cho nên ở đây tuy rằng theo đáng lẽ ra thì cái tôn ti ở trong nhà chùa là phải triệt để vâng lòng, nhưng ở vào những cái trường hợp mà có thể gây lộn xộn, các quốc gia người bên ngoài người ta không cái luật nghi của trong nước của người ta không chấp thuận, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta tùy duyên chứ không nên cố chấp một mặt nào. Nhưng mà phải nhớ là sở dĩ mà lại đây không phải là lại cái thân bằng cơm gạo, mà lại cái giới luật. Cho nên cha mẹ mà cúi xuống, con đi tu và có giới Phật, cha mẹ đức kính trọng cái giới Phật thì cha mẹ hưởng phước. Còn nếu mà cái người con người ta giữ được giới Phật mà người ta lại cha mẹ thì chính cái chỗ tổn đức của cha mẹ. Cho nên chính tiếc phước, tiếc tuổi thọ cho vua với cha mẹ mà thành Phật mới đặt cái lệ là không có được lễ cha mẹ. Lễ không được lễ đây không phải giá điều ta cao đạo, mà bởi vì tiếc phước cho cha mẹ, tiếc phước cho cái ông vua. Chín, không tu phước tuệ, có một cánh nó sống được không? Chỉ có một bánh đi được không? Có một cánh thì không thành con chim, có một bánh thì không thành cái xe. Chúng ta cũng thế, nếu chỉ có phước mà không có tuệ thì làm sao? Không có tuệ như cái câu chuyện cái con voi ở dưới này này, làm thân con voi thì ở đeo ngọc, đeo ngà, đeo kim cương có sướng không? Thế cho nên rằng có phước mà không có tuệ là ngu si, đó là một cái khổ lớn. Thế còn có tuệ mà không có phước thì sao? A La Hán đây, ngài có trí tuệ, ngài mới ra khỏi được luân hồi, ngài hàng phục được hết tham sân si mạn nghi tà kiến, tất cả những phiền não ngài nạn sạch được rồi. Thế, đó là trí tuệ cho nên mới ra khỏi được luân hồi. Thế nhưng mà tuy rằng là bậc A La Hán mà hàng ngày vẫn ăn đói, vẫn không đủ áo để mặc, là bởi vì thiếu cái gì? Ngài thiếu phước. Thế cho nên bậc đại trí tuệ đã giải thoát được luân hồi, nhưng cái đời sống vẫn nó không đầy đủ, mà chính bản thân mình còn chẳng đầy đủ thì làm sao mình đủ duyên để mình giúp đỡ cho những người khác. Thế cho nên chúng ta cần Phật dạy chúng mình phải tu cả hai. Dĩ nhiên là cái trí tuệ là cái cần yếu, nhưng mà cũng phải có cái tâm làm phước. Làm phước nghĩa là làm thiện, làm lành. Trước là để cho cái tâm địa của mình nó đừng khô héo, nó đừng tàn nhẫn, mà sau nữa là được cái quả báo tốt lành, để đời đời tu hành được dễ dãi, như con chim đủ hai cánh, như cái xe đủ hai bánh. Tài thí và pháp thí, thế nào hữu trí, thế nào là tài thí, thế nào là pháp thí? Tài là đã thí cái gì? Tiền của, vật dụng như cơm ăn áo mặc, tiền bạc, cái gọi là tài thí. Thế còn pháp thí là đã thí cái gì? Khai mở trí tuệ cho người ta. Để pháp thí như bây giờ con ấn tống kinh sách, như thế là pháp thí. 110 Bồ Tát thì phải làm, phải giáo hóa chúng sanh. Thế mà cái giáo hóa là dạy cho người ta tu phước và tu tuệ, tu cả hai thứ. Thì tu tuệ đã đành, mà cũng phải khuyên người ta tu phước. Thế nhưng mà trong cái khi khuyên người ta tu phước hoặc là rủ nhau làm chùa, hay rủ nhau đúc chuông, hay rủ nhau đi cúng các trường hạ, hay cho đến làm đường xá, cho đến phóng sanh, thì khi mà mình khuyên người ta làm những các thứ ấy thì ở đây dặn chúng ta phải dè dặt cái việc gì? Đừng có cưỡng ép. Nghĩa là cái tâm của người ta, người ta chưa phát tâm được mà mình cứ ép, cứ cưỡng buộc người ta phải theo mọi người phải làm. Cái thành ra người ta có cái chỗ người ta tiền, có thể là người ta không có thì giờ, có thể là người ta không có tiền bạc. Thế mà mình cứ ép người ta phải theo mọi người, như thế nhiều khi khiến cho người ta đã không phát tâm mà trở lại người ta lại còn bực bội. Thế là người ta quái cái tâm tu hành. Đó là một điểm mà Bồ Tát khi giáo hóa mọi người làm phước để dè dặt và phải tế nhị cẩn thận để làm miễn làm sao cho cái chỗ phát tâm của người ta được tốt đẹp, chứ để cho người ta thoái tâm rồi người ta bực bội rồi người ta trở lại chống bán thì thành ra người ta tổn đức tổn phước. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong khi Bồ Tát giáo hóa đi quyên tiền để làm các công đức thì rất là kiêng cái việc đem tiền của Tam Bảo mà mình tự tiêu xài. Trong cái khi quyên tiền để làm phước, thế nếu mà mình dùng cái tiền quá đáng như là tiền đi xe hay là tiền ăn đường, mình dùng tiêu quá đáng lạm vào cái tiền của thập phương, cái chỗ ấy là từ sau mình đã mua một cái tội nặng vào thân, mà rồi cái nợ nần ấy kiếp này sang kiếp khác rất là đáng sợ. Là tu phước mà có tuệ, hàng quán tam luân không tật tịch mới thật là Bồ Tát hạnh. Câu nghĩa thế nào? Tuy là không, nhưng mà chính mình biết bá thí, cái tánh bá thí của con chính là tánh Phật. Mà cái người kia tuy là cái thân người ta theo nghiệp báo giả hiện, nhưng mà cái người ta cũng biết thấy biết nghe, người ta cũng có tánh Phật. Mà nếu không cái việc làm bá thí của con, nếu không có tánh Phật thì đâu có biết bá thí. Thế cho nên sự thật ở nơi đây, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Phật A Di Đà vẫn cứ thường trụ ở ngay nơi mình, nơi người kia. Và cái con thể nhận lấy cái tánh Phật vẫn thường trụ ở trong cái hư vọng, mà vẫn có cái chân, vẫn có cái tánh chân thường, vẫn có tánh Phật. Cả ta cả người đều là Phật vị lai. Chính như thế là chúng ta quán tam luân không tịch, mỗi lần tu phước một lần quán, như vậy là đồng thời mình tu tuệ. Đấy thì ở đây nói phải như vậy mới gọi là Bồ Tát hạnh. Mình quán như vậy mới không có những cái thói kiêu mạn đấy, mình ta làm phước. Mà nếu lỡ cái người kia người ta có cái phản phúc thì mình mới không khởi cái phiền não xuân giận oán trách. Cho nên cái phúc đức nó bền bỉ và chân thật. Ở đây nói cho nên kinh văn dạy, con đoạn đọc nốt cái đoạn đó và con giải. Cái giảng kinh thì gọi là khai tuệ cho chúng sanh. Thì vì sao mà kinh luật đại thừa lại có thể lợi ích cho chúng sanh? Tiếp các bạn chứ. Đại
thừa xuất sanh tất cả các việc pháp môn minh có thể như sanh dưỡng tử, dưỡng là âm dương, trị liệu tất cả thân bệnh, thân bệnh cứu vỡ hết thấy hiện nghe.
Hết thầy hiện nghe.
Hết thầy hiện nghe. Nếu nói đọc tụng giảng nói thì bất luận hoàn cảnh nào,
người đều lợi ích. Nói cái gì đấy? Bộ trung quy là bởi vì dạy chúng ta tất cả các thiện pháp môn. Thế cho nên thân bệnh, tâm bệnh, tất cả các thứ hiểm nghèo, âm dương đều có thể cứu gọi được hết. Vì vậy đây tuy là tuệ mà trong đó nó có cả phước. Xin thỉnh đại chúng đọc cái số 40 không bình đẳng truyền giới, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Cho nên bổn Phật ông thầy phải không được chọn lọc, không được người cao người thấp, người hay người dở, người tốt người xấu, ai người ta cầu giới đều phải cao giới hết, đem cái tâm bình đẳng, không chọn lựa gì hết, bởi vì chúng sanh nào nó cũng có tánh Phật tánh, chúng sanh nào cũng có tánh Phật, cho nên bổn phận của Bồ Tát người ta cầu là phải dạy, phải dạy học, phải cho người ta thọ Bồ Tát giới, đấy là cái nói cái luật lệ thông thường trong giới đây là bắt buộc các vị thầy phải bình đẳng, không chọn, khác hẳn với bên thanh văn. Giới bên thanh văn các vị thọ giới tỳ kheo mới tỳ kheo ni, Phật bắt chọn lọc kỹ lưỡng. Thế còn đằng này về Bồ Tát giới thì Phật lại cấm không cho chọn lọc, phải bình đẳng truyền giới, phải có lựa chọn. Đang đọc tiếp cái đoạn dưới: tuy là Phật cấm không cho lựa chọn, hễ lựa chọn thì phạm vào cái giới này, nhưng mà chính Phật lại cũng vậy, tuy rằng không lựa chọn nhưng mà trừ phải trừ bốn cái điều này ra. Điểm thứ nhất là tầm xa, một trong bảy nghịch. Thế nào là bảy nghịch? Giết mẹ, bậc A La Hán, giết các bậc A Xà Lê Hòa Thượng và làm Phật chảy máu. Đấy, ai mà phạm một trong bảy cái thứ ấy thì không cho thọ Bồ Tát giới. Tuy rằng Bồ Tát giới ai cũng được phép thọ, nhưng những người đã phạm một trong bảy nghịch thì cũng không được trai. Đó là một điều kiện quyết định. Còn điều kiện thứ hai là sao? Ai thì cũng có tánh Phật, nhưng mà nếu họ không phát tâm Bồ Đề, họ không tu, họ sống bừa bãi thì làm sao lại gọi là Bồ Tát được? Thế cho nên Bồ Tát phải là người phát tâm. Cái tu thì tu dần, có người tu nhanh, có người tu chậm, nhưng mà cái chỗ phát tâm là phải có. Người nào phát tâm chuyên cầu sự giác tỉnh cho đến thành Phật, dưới phát tâm đem cái sự giác tỉnh cho chúng sanh. Người nào có cái phát tâm như thế mới được thọ Bồ Tát giới. Đó là điều kiện thứ hai. Thế còn cái thứ ba là điều kiện thế nào? Chứ nếu ông thầy cứ nói tiếng Tàu mà đệ tử lại là người Việt Nam không hiểu gì thì không đắc giới, không thành cái việc thọ giới. Cho nên cái người giới tử đó phải hiểu cái ông thầy truyền giới cho mình nói cái gì. Cho nên phải hiểu cái lời nói của giới sư. Nếu mà không hiểu thầy nói tiếng Tàu, đệ tử người Việt Nam không hiểu gì cả, thì cái chuyện gì việc truyền giới trở thành vô ích. Và còn một điều nữa cuối cùng là yêu cầu giới tử phải làm sao? Thế nào gọi là y phục hoại sắc? Ở đây nói về Bồ Tát giới thì Bồ Tát giới cũng có các vị xuất gia, mà trong đây cũng có người tại gia, nhưng Phật không cho phép được dù là tại gia. Thì khi mà thọ giới cũng như là khi sống trong cái sinh hoạt tu hành thì phải mặc áo hoại sắc dù là tại gia. Hoại sắc có cái nghĩa là không mặc những thứ xanh đỏ, tím vàng, nghiêm rúa, thế thôi. 11 số 41, vì lợi làm thầy, vì cầu danh, để ra điều ta tài giỏi đây. Đấy, hoặc là để mong cho cái người dưới từ người ta cũng già. Thì như thế gọi là đem cái tâm danh lợi. Thì dù mình có tài đức cũng không được. Huống chi là ở đây nói tự mình lại không đủ khả năng. Thế nghĩa là mình có khả năng mình tự tu được đến đâu thì mình mới truyền lại cho người khác, mình mới có một cái gì để mình truyền cho người khác. Còn nói tiếp,
muốn thọ Bồ Tát giới thiệu chánh chiếu đại thánh hiệu giáo pháp đại thừa, xin tâm mình có thể thành Phật.
Thế nào là giáo pháp đại thừa? Cho nên mình phải nhận được ra là mình có cái tánh Phật, rồi mình lại tin rằng cái tánh Phật của mình bây giờ là cái nhân tu để ngày mai mình chứng quả Phật. Thế là tin tâm mình có thể thành Phật, bởi vì hiện tại thật sự tâm mình là tâm Phật. Chỉ vì mình mê, các con đọc cái câu đương đương.
Đương 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 nhân có đương đương thường trụ pháp thân.
Đó, hiểu được cái câu ấy, tin cái câu ấy, chấp nhận cái câu ấy, đó là mình hiểu cái giáo pháp đại thừa. Con nói tiếp,
chân pháp làm từ ra pháp thân, phải nhớ rằng không thể tư thức dạy bảo thì dù có sẵn Phật tánh cũng không thể thành Phật.
Cho nên phải đủ nhân, lại phải đủ duyên. Để mình có tánh Phật, đó là cái nhân để thành Phật. Nhưng lại phải có duyên, là gặp thầy, gặp bạn, gặp kinh, gặp sách. Phải đủ duyên để giúp đỡ. Cũng như con mắt, nó có khả năng nó thấy sự vật, nhưng mà lại phải mượn cái đèn hay là ánh sáng mặt trời nó mới thấy được thật. Mắt được thì thấy được sự vật, nhưng phải mượn ánh sáng mặt trời và ánh sáng ngọn đèn. Thế chúng ta có cái tánh Phật là chánh nhân để thành Phật, nhưng mà phải có thầy, có bạn, có kinh, có sách thì đại chúng gặp thiết. Chúng thầy
phải chăm nhẽ con đường Bồ Đề để dẫn bước hầu thai.
Thầy nó có nhiều chặng, con nói cái số 1, số 2.
Thập tính
10 ngôi, tu 10 cái pháp quán để mà thành 10 tâm. Để chọn vẹn được 10 tâm thì coi như mình được cái chánh tính. Còn nếu mà không có các, không tu các pháp quán, không có được 10 tâm này thì cái lòng tin của mình chưa gọi là chánh được. Đấy, dễ là phải gọi là mê tín, mà đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, mà nói chuyện mê là không được. Cho nên phải tỉnh táo, giác tỉnh, phải có 10 cái pháp quán mới thành được chánh tín. Thì Đức Phật có chỉ rõ 10 pháp quán ở trong quyển Thập Tín, chùa chúng ta cũng đã có in rồi. Chắc các vị cũ thì hay có thể có, còn các vị mới chắc là hết sách. Nhưng mà bởi vì các con cái tu nó còn chậm, bây giờ hẳn học bình thường, các lớp học bình thường đi, rồi sau này các con học thêm kỹ hơn. Chúng ta phải có 10 cái pháp quán này mới thành được cái chánh tín. Thế một khi thành cái chánh tín, những cũng như cái nhà nó có cái mền, làm xong cái mền nhà rồi, lúc bây giờ mới xây tường, xây vách, mới làm mái, mới trang điểm, trang nghiêm cái nhà, cần nhất là phải có cái nền tảng. Thì chúng con đường Bồ Đề chúng ta phải có nền tảng, tức là 10 cái ngôi tín này.
Tập hợp chúng tâm ở đây nói nghĩa là tập chủ tánh, là 10 ngôi trụ.
Thế nào là con tu không quán, tức là con tu bát nhã này.
Dạ. Và nhận được cái thể tánh như lai tạng ở ngay cái giả đó.
À, nhận được cái trước hết thì nhận được nó là không, là huyễn, để đừng tham, đừng sân. Thế rồi tiến lên tầng nữa, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh thật. để thành Phật. Thế thì như thế gọi là không quán. Trước hết thấy nó là giả, là không, là huyễn, để đừng tham, đừng sân si. Tiêu ba cái độc tham sân si, rồi tiến lên nhận được cái thể tánh chân thật, không hình không tướng, nhưng mà có thể chân thật, tức là như chúng mình tánh thấy, tánh nghe, tánh đã đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình nó không hình không tướng, nhưng nó có thật công dụng, nó có thật thể, cho nên gọi là chân không. Thế đây, thế thì quán nhận được hai cái tầng lớp không như vậy, cho nên gọi là không quán. Vì vậy người ta có nói nhà chùa là cửa không. Cửa không nghĩa là cửa bát nhã, chuyên học, chuyên quán cái bát nhã. Cái nhờ quán, nhờ tu quán bát nhã, trí tuệ để khai phá thế nào là thành nhất thiết trí, biết tất cả các pháp. Hai cái lớp không như ban nãy mình vừa nói, biết cả tướng nó huyễn mà tánh nó thật. Thế như thế là mình biết được tất cả vạn pháp. Thì biết được như thế thì chứng bất thoái, nghĩa là gì? Đó là trụ đứng vững ở nơi cái tánh thật của mình, không có đọa lạc nữa. Cho nên gọi là không thoái. Mà tu 10 ngôi này cũng 10 ngôi gọi là trụ, nghĩa là 10 ngôi để mình đứng vững ở trên sự thật, trên cái thật tướng là cái tánh Phật của mình. Thỉnh đại chúng đã biết trên là trụ, tức là đứng vững ở nơi tánh Phật của mình là trụ. Rồi bây giờ mình đã đứng vững ở tánh Phật rồi, dùng cái tánh Phật này làm các công việc, phát ra các diệu dụng, cho nên gọi là hạnh. Còn bọn chúng mình bây giờ thì cứ sống với cái vọng tâm này, cái vọng tâm mình giận thương yêu ghét, mình giận thương vui yêu khổ vui đủ thứ. Cái đem cái tâm khổ vui yêu ghét này mà làm các công việc, cho nên những công hạnh đấy là gọi là phàm phu hạnh. Phàm phu còn phải đây đích thật là hạnh Bồ Tát này. Các chúng ta đã giác tỉnh, phải trụ ở nơi cái tánh Phật của mình, rồi xứng tánh mà làm các công hạnh lợi ích chúng sanh. Thế thì ở đây cũng 10 ngôi, cho nên gọi là 10 hạnh, tu đủ lục độ vạn hạnh. Thực ra là 10 độ: bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, rồi phương tiện, nguyện, rồi lực, rồi trí tuệ. Bát nhã thuộc về căn bản trí, còn cái trí tuệ thứ 10 thuộc về hậu đắc trí. Cái 10 độ, từ 10 độ này tu các tất cả các công hạnh, cho nên thành có 10 ngôi gọi là 10 hạnh. Thế sao tu 10 hạnh lại gọi là trưởng dưỡng tánh, tăng trưởng? Như thầy vẫn nói, chúng ta có một sấp vải mà chúng ta cứ để đấy. Thế thì thưa thật là mình có sấp vải, mình có sấp vải, mình lại phải biết cắt, biết may, biết sử dụng, thế thì mình mới thật là có vải. Thế đây cũng thế, trở về chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà trở về trụ đứng đấy thì chưa thật. Chưa thật phải biết cái công dụng, việc sử dụng cái chân tâm bản tánh của mình, tức là thực hiện được 10 ngôi hạnh này mới thật là mình nắm sống cái tánh Phật thật của mình. Cho nên gọi là trưởng dưỡng tánh, nuôi lớn cái tâm tánh của mình. Thế nào gọi là tánh, trưởng tánh? tánh, trùng tánh, ở dưới đây có giải nghĩa. Con đọc tiếp thì ở dưới có giải nghĩa rõ.
Của dụng tâm, từ thân tế và thực tế, lợi ích tất cả chúng sanh, khiến cho giả đoán, trong việc dụng tánh sai khác của chúng sanh, trong mười pháp lớn, chuyển dưỡng thánh cao, với lý thực tế, các nhà sai khác thành đạt thị trí.
Đó, nghĩa là thế nào? Con giả từng câu. Những cái này là đường lối của các bậc thánh. Chúng ta cái học còn quá kém, cho nên phải nhận nghĩa từng chữ để tìm hiểu. Tức là con đã ở môi trụ rồi chứ gì? Đã trụ cái tánh Phật của mình. Trụ tánh Phật của mình gọi là chân đế. Chân đế, chữ đế là trí tuệ. Trí tuệ đã nhận thấy cái chân thật. Thế rồi từ chân đế, tức là từ ngôi trụ đó, bây giờ mình mới tu cái ngôi hạnh này là vào tục đế. Thế nào là vào tục đế? Thế nào là đế? Chữ đế nghĩa là gì? Tục đế. Cái này là trí tuệ của bậc thánh. Các ngài biết rõ được cuộc đời thế tục. Chúng ta phải có chân đế rồi tu mười hạnh này mới có được cái tục đế, tức là có hậu đắc trí. Chân đế là căn bản trí, rồi bây giờ được cái tục đế nữa gọi là được cái hậu đắc trí, mà phải đủ cả hai, căn bản trí với hậu đắc trí mới thành Phật được. Cho nên các chùa người ta cứ thờ Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi một bên, Đức Phổ Hiền một bên. Đức Văn Thù là nêu biểu căn bản trí, cho nên ngài ngồi trên con sư tử. Nêu biểu căn bản trí, cái trí tuệ thống lãnh tất cả. Thế còn Đức Phổ Hiền ngồi trên con voi trắng. Con voi nó có một cái năng lực, cái sức mạnh trở nặng đi xa, không có gì làm chướng ngại được. Thế cho nên Đức Phổ Hiền ngồi trên con voi là hậu đắc trí, nêu biểu cái hậu đắc trí là cái trí tuệ biết rõ thế tục, cho nên mới độ được tất cả chúng sanh. Thế thì phải có Đức Văn Thù là căn bản trí, Đức Phổ Hiền là hậu đắc trí. Phải có hai cái trí tuệ này mới thành được Phật, là Đức Thích Ca ngồi giữa. Thế đấy, thế là từ chân đế tức là trụ ở tánh Phật rồi, là từ chân đế, bây giờ vào tục đế. Tục đế tức là cái trí tuệ biết rõ cuộc đời thế tục. Thế nên lợi ích tất cả chúng sanh. Các ngài chuyên tu về giả đoán. Ở trên ấy, muốn thành ngôi trụ phải chuyên tu về không quán. Còn bây giờ muốn hiểu rõ cuộc đời thế tục thì phải tu về giả quán. Nghĩa là quán các tất cả vạn pháp nó duyên khởi, nó tùy duyên và nó hiện các thứ, nó duyên khởi, cho nên gọi là giả quán. Thì do đây mà phân biệt được những chủng tánh sai khác của chúng sanh, cho nên ở trên còn có cái câu tánh chủng tánh, tức là những cái chủng tánh sai khác của chúng sanh trong mười pháp giới. Mười pháp giới là những gì? Cõi phàm và bốn cõi thánh con kể lại. Thế đọc cái vị này phân biệt cái chủng tánh sai khác của cả mười pháp giới chúng sanh. Thì trong cái lúc tu các công hạnh như thế thì trưởng dưỡng thánh thai. Thế nào gọi là trưởng dưỡng thánh thai? Trưởng dưỡng là gì? thai cho lớn lên. Cái thánh thai, cái thánh thai là cái gì đây? Tức là cái trí tuệ. Chứ còn thánh Phật thì ở con chó nó cũng có thánh Phật, con mèo nó cũng có thánh Phật, mà có gọi được là thánh thai đâu. Cái đấy có cái thánh Phật nhưng mà phải biết tu thì mới thành thánh thai được. Thánh thai tức là cả hai bây giờ đang tu hành đó. Phước tuệ trang nghiêm sửa soạn để làm bậc thánh. Tiếp thấy lý tục đế, để thấy rõ, thấy được cái lý tại làm sao cái vị này để làm ông Phật, tại làm sao cái vị này để làm Bồ Tát, tại làm sao cái vị này để lên trời, vì sao chúng ta để làm người, tại làm sao lại có những địa ngục đã quỷ bằng xanh. Đấy, hiểu được cái nghĩa lý, cái lý do của các loài, như thế gọi là thấy được cái lý. Thế nào là phát nhãn sai pháp? Phát nhãn là thế nào? Thế nào gọi là con mắt pháp? Đấy, muốn thành Phật con năm con mắt, con gọi tên năm con mắt xem nào. Phật thì gọi là Phật nhãn, ở Bồ Tát thì gọi là Pháp nhãn, ở các bậc A-la-hán gọi là Tuệ nhãn, gọi là Tuệ nhãn. Còn ở các ông trời thì gọi là Thiên nhãn, còn bọn chúng mình thì gọi là Nhục nhãn. Đấy, phải có năm thứ mắt. Rồi cái tu năm thứ mắt này tiến lên, nhục nhãn của chúng mình mới phân biệt được phải trái thiện ác. Còn đến tuệ nhãn thì phải phân biệt về cái gì? Tức là con mắt của cả hàng thanh văn duyên giác, hàng thanh văn tuệ nhãn thấy được tất cả nó hư vọng, cho nên cái này giải thoát được ba độc tham sân si. Các ngài thoát được luân hồi sanh tử, cho nên có tuệ nhãn. Còn thiên nhãn là mắt của phúc đức, có mắt của cả ông trời, có phúc đức cho nên thấy độc thấy ta. Thế còn Phật pháp nhãn, bây giờ mình đang học đây là pháp nhãn. Đấy, tức là nhãn mắt của ai? Của các vị Bồ Tát. Thế nào con gọi là pháp nhãn? Thấy cái tánh của vạn pháp chính là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận được cái tánh ấy cho nên gọi là pháp nhãn. Thấy được cái tánh của vạn pháp. Thế thì đến đây cái pháp nhãn mới bắt đầu khai pháp mà thành đạo chủng trí. Thế nào là đạo chủng trí? Đạo là con đường tu hành và các pháp môn tu. Chủng là cái mầm giống, cái trí tuệ biết được cái mầm giống các pháp môn tu hành. Tức là biết được cái người này thì phải cho tu cái pháp này, với cái người kia thì dạy tu cái pháp kia, với người này thì dạy người ta bá thí, với người kia thì dạy người ta thiền định. Thế, ngài biết các pháp môn, cho nên tùy căn cơ chúng sanh, mỗi người cận ngài dạy tu một pháp môn. Thì cái trí tuệ biết được các pháp môn như thế gọi là đạo chủng trí. Tiếp từ đây thú hướng tu hành thì gọi là hạnh. Nghĩa là thế nào? Ngôi thập trụ là vào được lý chân đế, rồi bây giờ mới từ lý chân đế để thú hướng tu hành, nghĩa là thực hiện cái việc độ giáo hóa chúng sanh. Mình muốn giáo hóa chúng sanh thì mình phải hiểu nó, biết nó, tường tận, rồi mình mới giáo hóa và mình mới đưa cho chúng sanh nó đi về cái đường giác tỉnh để nó cũng thành Phật như mình. Thế đấy là việc của mười hạnh.
Di Đà Phật. Cái câu số 2 đó là chữ tập chủng tánh.
Tập chủng tánh, bởi vì bây giờ mới là quán, mới là tập, mới là tu quán cái bát nhã để nhận được cái chủng tánh của mình, mới nhận được cái tánh Phật. Ấy đấy, ngộ lý chân đế đã trở về cái căn bản trí, là nhận ra cái tánh Phật của mình, cho nên gọi là trụ.
Thêm một câu nữa ở cái câu số 3 là phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh.
Đấy, thì bây giờ tiến tu giả quán, quan sát cái nhân duyên gì mà đã có loài này, nhân duyên gì đã có loài kia. Thế mình tiến tu cái giả quán, mình mới phân biệt cái chủng tánh sai khác. Tuy rằng đứa nào nó cũng có tánh Phật cả, mà hóa ra bây giờ mỗi đứa là một chủng khác nhau. Thế mình phân biệt được cái đó, cho nên Ngài mới có đạo chủng trí, là cái pháp môn để dạy, để chữa những cái bệnh, để đưa từng thứ từng tử. Loài này thì tu pháp môn này, loài kia tu pháp môn kia, mỗi người một căn tánh khác nhau thì lại cho một pháp môn tu khác nhau. Thế đấy, cái này là phải thấy rõ được cái lý tục đấy mới có cái tài này được, có cái khả năng này được. Cả đàn đĩa bền như kim cương nên gọi là bất khả hoại. Thế nào là lý tánh bền như kim cương? Chân tâm vô lượng quang của chúng mình nó bền như kim cương, nghĩa là nó vô lượng thọ, nó không bao giờ hư hỏng cả. Thì cái lý tánh tức là cái chân tâm bản tánh của bọn mình, thì cái tánh này vô lượng quang, vô lượng thọ, nói tiếng Ấn Độ gọi là Đạt A Di Đà, bền như kim cương, cho nên gọi là vô lượng thọ. Tức là cái tánh chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình. Thì sao con biết là nó bền như kim cương, nó không sanh? Là bởi vì nó có từ bao giờ, không phải mẹ sanh ra. Bằng cớ là bây giờ đây đấy, mẹ có cái thấy cái biết của mẹ, mình có cái thấy cái biết của mình. Không ai cho ai mượn được, mà cũng không ai lấy trộm cắp được của ai. Mình có nó từ bao giờ, ở bụng mẹ ra mình đã biết khóc, đã biết dậy, đã biết đòi bú. Thì những cái tánh biết của mình nó có từ bao giờ, không phải mẹ cho. Còn cái da, cái thịt, cái xương của mình ấy, nó làm bằng máu của mẹ. Thì mình mượn mẹ, mẹ cho mình mượn 9 tháng 10 ngày. Mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí, mẹ bào chế ra máu cho mình mượn cái máu đó. Thế cho nên gọi là mẹ sanh ra, bởi vì mẹ cho cái máu đầu tiên để tạo nên cái thân này. Thế thì cái thân bằng cơm, bằng gạo thì do mẹ sanh ra. Nhưng mà cái tánh thấy, tánh biết của mẹ, mẹ xài, của con xài, mình có từ bao giờ, không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là nó không sanh. Mà đến ngày mai cái thân bằng cơm bằng gạo thì giả về cho đất, đem chôn đi, nó thành đất. Chứ còn cái tánh thấy, tánh biết này đó, nó lại có thân khác, nó sống cuộc đời khác, chứ nó không bao giờ hỏng. Thế thì cái chuyện kiếp trước, cái chuyện kiếp sau, chúng ta không biết đến, không biết được. Nhưng hiện tại ấy, như thầy năm nay 82 tuổi, mà cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thầy xài từ 82 năm nay mà nó vẫn cứ y nhiên, không có gì thay đổi. Ở thế gian những cái bộ máy xe hơi hay cái quạt, các thứ đồ dùng, các thứ máy móc dùng lâu nó phải học. Nhưng mà đằng này, cái thân bằng cơm gạo này thì nay bệnh mai tật, chuyện nọ chuyện kia, bởi vì dùng lâu nó phải học. Nhưng mà cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình gọi là cái tánh không bất khả hoại, không có cái gì tàn hoại được nó cả, nào gọi là đạo chủng tánh, tức là cái tánh của nó là đạo chủng. Chủng nghĩa là mầm, cái mầm đạo, tức là cái nhân tu, thế cho nên gọi là cái mầm đạo, tức là cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó là cái nhân để mình tu ngày mai để mình chứng quả, cho nên gọi nó là đạo chủng tánh. Thế làm sao gọi là hồi hướng? Thế là cái gì? Đem cái trí tuệ, cái phúc đức hướng về, cái hướng về để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên gọi là đem sự tu hướng về lý tánh. 10 ngôi này gọi là hồi hướng. Sau 10 ngôi hạnh, hạnh hạnh nghĩa là sự tu, bây giờ hướng về lý tánh, cho nên gọi là hồi hướng. Tu pháp quán trung đạo. Thế nào là quán trung đạo? Con nhớ rằng cái phần 1 gọi là không quán, cái phần 2 là không quán, cái phần 3 là giả quán. Không quán thì chứng được chân đế, giả quán thì chứng được tục đế. Đến bây giờ đây phần thứ 4 này thì nói là tu quán trung đạo. Thế nào là quán trung đạo? Thì cái chữ ở giữa ở đây, chữ trung ở đây nghĩa là cái này, cái giả, cái thật. Cái thật là chân, chân đế là cái thật, thấy là cái thật. Còn giả là trung đế, thấy là cái giả. Giả là tục đế, tục, cuộc đời thế tục là toàn những cái hư giả. Thế cho nên bây giờ chung, tức là ngay cái tánh chân thật, cái tánh Phật, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đáng lẽ nói chữ giữa thì có phải có một cái bên phải, một cái bên trái, rồi có cái thứ ba ở giữa. Thì đáng lẽ nói chữ giữa của chúng mình là thế, nghĩa là bên phải là chân, bên trái là tục. Thì bây giờ có cái thứ ba ở giữa. Nhưng đây cái nghĩa chữ giữa không có nghĩa là một cái thứ ba ở có hai bên, mà đây nghĩa là ngay ở trong cái chân thì có tùy duyên mà hiện ra cảnh thế tục. Tuy rằng tùy duyên hiện ra cảnh thế tục, nhưng tánh thể vẫn là tánh chân thật, vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế gọi là quán trung đạo. Thí dụ cái thân của con, thế nào là quán trung đạo? Cái thân của con bây giờ vì cái nghiệp làm người cho nên giả hiện cái thân người một thời gian, cho nên cái thân giả. Thế là cái thân thế gian thì gọi là thân giả. Nhưng ở cái thân này thì con đang biết nói, con đang biết thấy, biết nghe, biết học tài, có cái tánh biết đó là tánh Phật. Chẳng những cái tánh ấy là tánh Phật, mà cái da thịt xương của con nó làm bằng đất, nước, gió, lửa. Trong Lăng Nghiêm dạy rằng đất, nước, gió, lửa, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cho nên cái thân đất, nước, gió, lửa theo như kinh Lăng Nghiêm dạy là do kết ám vậy mà thành. Cái đất, nước, gió, lửa nó là cái không có thật, do kết ám lại mà thành. Thì bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra thì nó chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên toàn cái thân hư vọng này lại chính là cái tánh chân thật. Cho nên quan sát như vậy gọi là trung đạt. Các vị quan, các Bồ Tát quan sát thấy toàn vọng tức chân. Cho nên các Bồ Tát toàn tịch giáo hóa hết thảy chúng sanh, để những mong đưa họ về cái sự giác tịch, cho họ thành Phật. Quán thế gọi là quán trung đạo, nghĩa là thấy được cái tánh Phật ở nơi đất, nước, gió, lửa, tạo pháp. Thì nhà chùa thì chủ trương sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là những cái da thịt xương của chúng mình nó không phải là da thịt xương, mà đó là đất, nước, gió, lửa. Mà đất, nước, gió, lửa là do chúng ta kết ám lại mà thành. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra, đừng kết ám nữa, thì dần dần tỉnh hoàn toàn thì trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ đây ở ngoài thế gian, các nhà bác học người ta cũng nghiên cứu và người ta cũng khám phá ra là đất không phải là đất mà là nguyên tử, nước không phải là nước mà là nguyên tử. Đất và nước ra không phải là hai thứ khác nhau mà đều là nguyên tử. Mà nguyên tử là gì? Nguyên tử tử không có sắc chất, chỉ là một động lực. Nó không có hình, nó không có sắc, nhưng mà nó có cái động lực, tức là nó có thật. Nó có, nhưng mà nó không có hình, không có sắc. Như vậy là các nhà khoa học người ta đã đi đến cái chỗ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chỉ còn có một điều là người ta chưa tìm được ra cái động lực này nó là cái gì. Người ta còn ở trên cái đường nghiên cứu. Nó không có hình, nó không có tướng, nhưng nó động. Mà cái động lực này thì người ta còn đang đi tìm để xem thật thể nó là cái gì. Còn chúng mình ở nhà chùa thì Đức Phật Ngài tuyên bố, tuyên bố đây là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Mà chỉ vì chúng mình mê vọng động cho nên kết ám lại mà thành là trông ra thấy là sắc chứ không có thật. Mà cái sắc này nó theo nghiệp của mỗi loài. Đây là lời Đức Phật Ngài dạy thế. Như chúng mình nhìn ra là nước, cái dòng sông chảy kia chúng ta gọi là nước. Nhưng mà ông trời, mắt của ông trời thì lại thấy là ngọc lưu ly. còn những bọn cá cua thì nó thấy là chỗ ở của nó. Thì chúng mình với tầm nhìn của chúng mình thì thấy là nước, ông trời thì thấy là ngọc lưu ly, mà quỷ họ lại thấy là lửa. Thế cho nên mỗi loài nhìn khác nhau theo cái nghiệp của mỗi loài. Cho nên cái chỗ thấy của chúng mình sắc sắc không không đều là hư vọng. Ở ngôi hồi hướng tu pháp quán trung đạo, nhập vật thi thiết vô công dục đạo. Con giải nghĩa cái câu này, vô công dục đạo, ở đây những cái dòng chữ nhỏ đó có giải nghĩa đấy. Con đọc rồi con nhận nghĩa thế nào gọi là vô công dục đạo.
Vô công dục đạo, không dùng công phu, việc này phàm tính sinh tư không thể hộ. Tạm thí dụ như người đắm máy chữ hay đi xe đạp, lúc mới tập phải lưu ý dụng công, đã thần thục không cần dụng công.
Các vị ở đây, vô công dục đạo, vô là không, cái đạo không cần đến công dục, nghĩa là không phải khởi công, không phải dụng ý. Chúng mình làm cái gì thì phải khởi cái công, để cái công phu để làm, và phải dụng cái ý để làm. Ví dụ như có một đứa trẻ nó ngã, nó khóc lên. Một em nhỏ trong chùa nó ngã, nó khóc lên. Thế con trông thấy con tội nghiệp thì con muốn nâng nó dậy. Trước hết là phải có cái dụng ý, tức là cái tâm muốn nâng nó dậy. Thế rồi con lại phải khởi cái công, và hai cái con phải chạy đến cái chỗ cái em đó, rồi hai tay con nâng em nó lên. Đó là chúng mình thông thường là phải thế, nghĩa là phải có công dụng. Chữ dụng nghĩa là dụng ý. Trước hết con phải dụng cái tâm, khởi cái ý muốn giúp cái bé, em bé đó. Thế rồi con lại phải có cái công phu đưa hai bàn tay nâng bé nó đứng dậy. Chúng ta làm việc gì cũng phải có hai cái sự ấy, là cái tâm nó khởi ý, và cái việc làm phải có cái công dụng. Đấy, cho đến một người đến xin chén cơm thì con cũng phải khởi cái dụng cái ý tội nghiệp thương xót, ta cho họ chén cơm. Thế rồi con phải có cái công, hai cái chân đứng dậy, hai cái tay đi xúc cơm để đưa cho cái người xin ăn. Thế thì con làm việc gì con cũng phải có hai việc, là cái tâm nó muốn làm và cái thân nó khỏi cái công dụng, nó làm cái việc ấy. Đấy. Tất cả các sự việc của chúng mình có phải bao giờ cũng phải có cái công dụng hai cái, à, dụng ý và khởi công. Đấy. Thế đằng này các ngài lại vô công dụng, nghĩa là không phải dụng ý mà cũng không phải khởi công. Đấy. Cho nên cái việc này chúng mình khó hiểu. Các con học kinh đọc kinh Pháp Hoa thị phẩm Phổ Môn nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng. Yeah. Ở nước Việt Nam ấy, có người bị chết cháy, người ta Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời lúc bây giờ ở nước Tàu, có người bị chết đuối, họ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại ngay lúc bây giờ ở bên Mỹ, có người bị cướp, nó đến nó cướp, thế họ cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tại châu Úc có người bị ngã té, trượt chân gãy cẳng, cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. nghĩa là đồng thời cả ngàn nơi cầu. Tụi các con tập phẩm phổ môn chưa? Đó, tất cả các thứ tai nạn đồng thời một lúc mà khắp các nơi cầu. Nếu mà ngài khởi tâm rồi ngài lại dụng công, dụng gọi là công dụng, nghĩa là dụng ý rồi lại khởi việc, thì như vậy làm sao ngài kịp được trong một lúc mà cả pháp giới chúng sanh đã đông tây nam bắc hàng ngàn nơi hàng vạn nơi đồng thời một lúc mà cầu cứu. Thế cho nên ngài không phải, ngài không dụng công. Cái đạo cứu khổ của ngài gọi là vô công dụng đạo, ứng thời ngay lúc ấy tự nhiên. Cái người mà ngã gãy cẳng ấy là có người thấy, có bác sĩ, có người tới để cứu giúp. Cái người chết đang bị cháy thấy có lính cứu hỏa đến. Cái người bị chết đuối vớ ra được một cái phao hay là một cái ván nổi để mà trôi dạt vào bờ. Đấy, nghĩa là cứ tùy cơ tùy duyên nhận vận ngài cứu giúp, mà không cần phải dụng ý, mà cũng không cần phải khởi công như chúng mình. Đấy, cứ cái nơi nào khổ niệm đến danh hiệu ngài, ứng thời tức khắc có sự cứu vớt. Bởi vì các con nhớ là ngài ở đâu nhỉ? Ngài thường trụ, ban đêm cũng có, ban ngày cũng có. Thường trụ mà ở khắp mười phương, cho nên ngay ở nơi, ngay ở cái thân cái người đang có nạn ấy là ngài đã đứng tại đó rồi. Mà cứ nhận vận, cho nên đây gọi là nhận vận, nghĩa là cứ tự nhiên nó thành, không phải xếp đặt, không phải xoay sở, không phải lôi thôi gì cả. Nhập vận cứ tự nhiên nó thành như thế. Thế cho nên cái việc cứu khổ độ nạn của Đức Quán Thế Âm là việc chúng mình không thể hiểu nổi. Cho nên đây mới nói là phàm trí, nghĩa là trí tuệ của phàm phu chúng mình suy tư không có thể hội, nghĩa là không hiểu được. Vì thế pháp sư tạm lấy cái thí dụ như các con chúng ta khi mới tập viết thì mắm môi mắm lợi, câu mặt mũi nhăn nhó cố gắng để viết cho nó thành chữ, mà cái chữ nó vẫn không đến nơi đến chốn. Còn bây giờ có cần phải hết lòng dụng công như thế nữa không? Đấy, bây giờ không cần phải dụng công. Đấy, bây giờ không phải dụng công, không phải khởi ý nghĩ, cũng không phải dụng định tâm gì cả, ngoáy một cái là nó thành chữ luôn. Đấy, thế tại sao thế? Bây giờ mình ngoáy một cái là nó thành chữ, quá quen rồi.